trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị, trong chuyên mục này sáng nay có những thông tin nổi bật, đó là doanh nghiệp bất động sản xây dựng phải mua lại hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1 này. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ ở mức cao trong năm nay. Thị trường chứng khoán lên xuống thất thường trong những ngày đầu năm mới. Và sau đây, các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2023 có nhiều dự báo khác nhau về tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm nay. Các chuyên gia của VN Direct cho rằng Việt Nam sẽ đối mặt các thách thức do tăng trưởng xuất khẩu thấp, môi trường lãi suất cao, lạm phát thế giới vẫn ở mức cảnh báo, thanh khoản thắt chặt và gia tăng áp lực nợ xấu ở mảng bất động sản. Trong khi đó, ngân hàng UOB của Singapore giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 ở mức là 6,6%. Còn ngân hàng thế giới thì dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ đạt 6,7%. Đây là dự báo lạc quan nhất so với triển vọng khá u ám ở những nền kinh tế khác.
Năm 2023 sẽ có nhiều thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đó là phân tích của nhiều chuyên gia trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa kết thúc và tình hình giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp cần đưa ra những kịch bản chi tiết, đối sách hợp lý để có thể tiếp tục trụ vững và phát triển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước, việc đẩy mạnh chuyển đổi số đối với doanh nghiệp là rất cần thiết.
Những cái doanh nghiệp dù rất lớn, rất mạnh, nhưng mà không chuyển đổi số sau khủng hoảng, rất khó để đạt được cái trạng thái mà chúng ta đã có trước khủng hoảng. Còn những cái doanh nghiệp nhỏ buộc phải cắt giảm chi phí và hầu như rất khó có khả năng hồi phục. Như vậy cắt giảm chi phí là cần thiết, nhưng không phải là cắt tất cả mà chúng ta vẫn phải chi tiêu, và đặc biệt là chúng ta vẫn cần phải chi tiêu cho chuyển đổi số.
Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu đến hạn từ nay đến hết tháng 1 năm 2023 là gần 17.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và xây dựng. Hiện nay Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 65/2022 theo hướng sẽ cho doanh nghiệp thêm 2 năm để giãn nợ trái phiếu, giảm áp lực đáo hạn. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ im lìm trong nửa đầu năm nay. Khối lượng phát hành sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
Chúng tôi cũng rất hoan nghênh Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi Nghị định 65 theo cái hướng là giãn cái tiến độ mà thanh toán trái phiếu đáo hạn thêm 2 năm, rồi giãn cái tiến độ đánh giá tín nhiệm đối với doanh nghiệp trong phạm vi 1 năm, vân vân. Những cái cơ chế chính sách đó chúng tôi rất là hoan nghênh và chúng tôi nghĩ rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ đi vào cái hướng lành mạnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Sau đây là thông tin doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần tập đoàn Green Cộng chính thức đưa hơn 41,59 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom với mã chứng khoán GPC, tương đương với tổng giá trị giao dịch 415,94 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm là 16.000 đồng một cổ phiếu.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, mã chứng khoán KBC vừa thông qua phương án triển khai mua trước 50 triệu cổ phiếu quỹ nhằm giảm vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Phương thức giao dịch theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng không cao hơn 34.000 đồng một cổ phiếu.
Trong bối cảnh cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, mã TTF liên tục trượt dốc từ đầu năm 2022 đến nay, một cổ đông lớn đã bán ra gần 31 triệu cổ phiếu với mức giá tương ứng thấp hơn 59% giá trị hoán đổi trước đó. Mới đây, TTF cũng nằm trong danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Về diễn biến thị trường chứng khoán, tuần qua chứng kiến sự lên xuống thất thường, thể hiện đúng tâm lý của nhà đầu tư những ngày gần Tết Nguyên đán. Phiên giao dịch cuối tuần sau khởi sắc vào buổi sáng với sự tăng giá đồng loạt của các nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản đã đưa VN Index tăng 6,6 điểm thì đến buổi chiều, hàng loạt mã quay đầu giảm mạnh. Nhóm năng lượng, sắt thép, bất động sản, công nghệ đều chìm trong sắc đỏ. Điểm sáng trên thị trường là nhóm ngân hàng với các mã BID, ACB, HDB, STB, MBB, v.v. đã không thể giúp VN Index tránh khỏi một phiên giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN Index giảm 4,38 điểm, xuống còn 1.051,44 điểm. HNX Index giảm 2,46 điểm, còn 210,65 điểm, trong khi Upcom Index cũng giảm nhẹ 0,07 điểm, xuống mức 72,75 điểm. Đây cũng là mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
Thời sự toàn cảnh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ không đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Thời điểm này, nhu cầu mua sắm Tết của người dân bắt đầu sôi động. Do năm nay Tết dương lịch và âm lịch gần nhau, nên công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân đã được các cấp các ngành, doanh nghiệp tích cực triển khai từ sớm. Nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa Tết từ 3 tháng trước đó. Đến nay, đã dự trữ đầy đủ các mặt hàng thiết yếu và có phương án dự phòng, không để bị động bất ngờ. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
Thời điểm này, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tràn ngập hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Những hàng hóa thiết yếu đặc trưng của ngày Tết như bia, nước giải khát, bánh, mứt kẹo, khay mứt được chia thành từng khu chuyên biệt để tiện cho người tiêu dùng lựa chọn mua sắm. Nhiều người tiêu dùng cho biết, mẫu mã hàng Tết thay đổi theo từng năm và ngày càng chất lượng, màu sắc phù hợp với không khí Tết, giá thành phải chăng. Cùng với đó, nhiều chương trình giảm giá, kích cầu mua sắm được áp dụng vào dịp này cũng là một lợi thế để mua sắm.
Tết thì cũng sắp đến, mình cũng phải mua sắm hàng hóa để phục vụ cho gia đình và biếu, nội ngoại hai bên. Giỏ hàng với chất lượng thì đảm bảo và những chương trình khuyến mại giảm giá thì mình cũng yên tâm để mua sắm. Với những cái giỏ quà mình thấy là chỉ tầm 300 đến 500, mình thấy cũng rất là hợp lý.
Hay mua hàng Việt Nam nhiều hơn là ngoại nhập. Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn về cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã hình thức và sẽ thay đổi rất nhiều. Chúng ta hay dùng hàng Việt thay vì hàng ngoại nhập về giá cả hiện tại đang ổn. Người tiêu dùng mình đánh giá là được. Và cái thời buổi khó khăn như này thì có gì chương trình khuyến mại.
Theo quan sát của phóng viên, các hệ thống phân phối, siêu thị, cửa hàng tạp hóa đã chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hóa phục vụ người dân mua sắm. Chuỗi siêu thị Go, Big C, tập đoàn Central Reiter. Khu vực miền Bắc đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dồi dào tại hệ thống siêu thị của mình từ rất sớm. Tất cả các sản phẩm Tết, bao gồm bánh kẹo Tết, nước ngọt, bia, rượu sẽ có giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình khuyến mại như mua một tặng một, giảm giá 50%. Tại hệ thống Winmart, Winmart Cộng cũng đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa với sản lượng lớn từ vài tháng trước Tết. Dự báo năm nay sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng phục vụ Tết tăng từ 20 đến 30% so với các tháng bình thường trong năm và so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Tại siêu thị Coop Food Hà Nội, hàng Tết được bày đầy ắp trên các kệ hàng với số lượng chuẩn bị tăng 30% so với năm trước. Bà Trần Thị Thu Tâm, Phó Giám đốc Coop Food miền Bắc cho biết, để kích cầu mua sắm, siêu thị đưa ra các chương trình khuyến mại từ 10 đến 50%, thậm chí 70%, chủ yếu nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, đồ gia dụng, mỹ phẩm, quần áo. Đồng thời, hệ thống siêu thị cũng cam kết giá cả sẽ bình ổn từ nay tới Tết Nguyên đán.
Để phục vụ cho cái công tác kinh doanh dịp Tết thì Coop Food cũng đã phối hợp với các nhà cung cấp từ tháng 8 để có những cái dự trữ, những cái nguồn hàng để chuẩn bị cho cái tháng Tết này. Thì Coop Food cam kết là sẽ đảm bảo được cái nguồn hàng đủ để cung ứng cho người dân trong cái mùa Tết năm 2023 ngày hôm nay. Đối với sản lượng Tết thì chúng tôi có phối hợp với những nhà cung cấp để cam kết để những cái sản lượng này và cái sản lượng Tết thì thường là sẽ tăng khoảng từ 30 đến 40% so với ngày thường. Bên chúng tôi thì cũng là tập trung khuyến mại vào những cái nhóm sản phẩm giá cũng như là những cái sản phẩm về giá sốc, giá đặc biệt.
Đối với siêu thị Aeon Long Biên, lượng dự trữ hàng hóa Tết tăng 30% so với năm ngoái nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa trong giai đoạn kinh doanh cao điểm, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm thời vụ mùa Tết. Ông Đàm Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và siêu thị Aeon Long Biên cho biết.
Năm nay thì đã hết đại dịch và người dân cũng sẽ không thắt chặt chi tiêu cho cái dịp lễ cuối năm, đặc biệt là dịp Tết âm lịch. Dự đoán là sức mua sẽ tăng trưởng khoảng 20-50% tùy khu vực và doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị rất là nhiều hàng hóa, chất lượng với giá hợp lý để cho bà con mua sắm dịp Tết. Hiện nay thì hàng hóa đang về theo kế hoạch và chúng tôi đảm bảo là năm nay nguồn cung dồi dào.
Dự báo Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu mua sắm sẽ tăng từ 10 đến 15%. Để không thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, Bộ Công Thương yêu cầu vụ thị trường trong nước tiếp tục phát triển mạnh thị trường nội địa, theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả để chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để giữ ổn định thị trường.